Trước khi giảng bộ kinh Thắng Ma, tôi có làm cái lời lược khảo về kinh Thắng Ma. Một là tên kinh và người dịch. Kinh Thắng Ma cũng có tên là Thắng Ma Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Quảng Kinh, do ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán ở đời Lưu Tống. Rồi cũng có tên Thắng Ma Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Kinh, hoặc Thắng Ma Kinh, do ngài Đàm Vô Sấm dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán đời Bắc Lương. Và một bản nữa là trong kinh Đại Bửu Tích hội thứ 48, tên là Thắng Ma Phu Nhân Hội, do Bồ Đề Lưu Chi dịch Phạn Hán đời Đường. Đó là những cái bản đã dịch ra. Bây giờ chúng ta học đây là dịch từ cái bản Thắng Ma Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện, Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, do ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch. Về sớ giải, ở Ấn Độ thì có ngài Thế Thân làm thích luận kinh Thắng Ma, rồi có ngài Đạo Du chú giải pháp yếu, pháp từ yếu giải, tức là làm cái bài pháp từ yếu giải kinh Thắng Ma. Ngài Tệ Siêu làm chú giải, ngài Tăng Phước làm chú giải, ngài Tăng Cừ làm văn chỉ, ngài Pháp Trân làm nghĩa sớ, ngài Pháp Viện làm chú giải, vân vân. Và đến ngài Kiết Tạng làm bửu khố. Đó là những vị sư ở Trung Hoa giảng giải. Thì như vậy ở Ấn Độ, ở Trung Hoa đều có giảng cái kinh Thắng Ma rất là nhiều nhà. Còn ở Nhật Bản thì có Thánh Đức Thái Tử làm nghĩa sớ, ngài Ngưng Nhiên Tường làm quyền ký, ngài Phổ Tịnh làm hiển tông, tức là Thắng Ma hiển tông. Thì như vậy kinh Thắng Ma từ ở Ấn Độ, ở Trung Hoa, mà nhất là Trung Hoa có rất nhiều nhà chú giải. Rồi đến Nhật Bản thì có ngài Thánh Đức Thái Tử và Ngưng Nhiên Tường vân vân làm là chú giải. Chỉ có Việt Nam mình thì chưa đọc nữa, muốn nữa là giải đó. Thì như vậy để thấy kinh Thắng Ma nó có tầm vóc quan trọng, chẳng những là ở Ấn Độ mà là ở Trung Hoa người ta rất là chú tâm đến rất nhiều, sang Nhật Bản cũng chú tâm nhiều. Thì cái giá trị kinh Thắng Ma, cái chủ yếu nó nằm ở chỗ nào? Thì ở đây tôi nói sơ một vài điểm về tinh thần bình đẳng của Đạo Phật, rồi đến thứ tự tiến đến cái thời kỳ mà kinh Thắng Ma ra đời. Tinh thần bình đẳng của Đạo Phật bước đầu là bình đẳng về bản thân và nghiệp báo, như khi Đức Phật lúc hiện ở thế, Ngài luôn luôn phản đối các cái giáo phái Bà La Môn lập các cái dòng, chia ra dòng sai biệt, như là năm cái dòng đó: dòng Bà La Môn, dòng Sắc Đế Lị, cho đến dòng thấp nhất là dòng gì? Chiên Đà La đó. Thì như vậy có cao có thấp, rồi cái dòng thấp đó thì coi như là cái người hạ tiện, đi tới đâu người ta khinh miệt. Như vậy thì Phật không chấp nhận cái lối mà chia dòng như vậy. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới từng nói, Phật nói rằng không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn, không có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ như nhau. Thì như vậy đứng về bản thân thì Ngài thấy rằng ai mà nước mắt mặn, máu đỏ thì đều là bình đẳng, nó không có sai biệt. Thì cái bản chất con người không có cái sai biệt, thì làm gì mà lại có cái chia dòng này cao, dòng kia thấp? Đó là bình đẳng về bản thân. Rồi kế đó là bình đẳng về nghiệp báo. Như trong các cái A Hàm, chúng ta thường thấy Đức Phật hay nói rằng dù Bà La Môn mà tạo nghiệp thập ác có tội không? Rồi người Chiên Đà La mà tạo thập ác có tội không? Người Bà La Môn hay là người Chiên Đà La tạo ác vẫn có tội như nhau, phải không? Ngược lại, người Chiên Đà La hay là người Bà La Môn mà tạo thập thiện thì cũng có phước như nhau. Nên trên cái nghiệp báo không có sai biệt, thì làm sao mà lại đặt rằng dòng này là cao, dòng kia là thấp? Như vậy cho nên Đức Phật chủ trương về cái chỗ bình đẳng trên bản thân, bình đẳng trên nghiệp báo, không có sai biệt. Rồi tới nữa, kế nữa là thuở xưa người ta có cái quan niệm trọng nam khinh nữ. Cái gì là người nữ là thấp kém, người nam là cao thượng, là siêu xuất hơn. Do đó cho nên Đạo Phật không chấp nhận cái đó. Tuy nhiên quý vị sẽ có cái thắc mắc là khi mà bà Mahavatthabade xin Phật xuất gia, Phật có vui vẻ cho không? Không cho. Tại sao Phật không cho? Vì những người nữ tu không được, Phật không cho, hay là gì cái gì? Cái gì? Thử nói là gì cái gì? Nếu không cho vì các cái cô đó tu không có ra gì, tu không được, cho nên Phật không cho, thì cái đó thì không cho đó là hợp lý, phải không? Nhưng mà quý vị đã tu được không? Bởi vì những cái vị đó như là bà Mahavatthabade, sau khi xin Phật mấy phen Phật cho, mà khi Phật cho thì từ đó về sau bà tu, bà có kết quả không? Sau này bà tu và chứng A-la-hán. Rồi kể cả các cái người theo bà, 500 vị tỳ kheo ni đều chứng A-la-hán hết. Thì như vậy, tăng tu chứng A-la-hán, ni tu cũng chứng A-la-hán. Thì như vậy trên cái tu chứng nó có khác không? Nó vẫn là bình đẳng. Bởi vậy cho nên đứng về mặt tu chứng, nam nữ đều bình đẳng, không có sai khác. Nhưng mà tại sao Phật lại không cho? Là bởi vì mấy chú nhớ kỹ lại, tưởng lại coi cái thời của Phật là cái thời chưa có chùa chiền, phải không? Chưa có chùa chiền, cho nên chư tăng chư ni mà nhập vào cái đoàn của tăng hoặc là đoàn của ni rồi thì cứ đi lang thang, nay chỗ này mai chỗ kia, tối thì ngủ dưới gốc cây, hoặc là có khi thì ngủ ở trong cái đình cái miếu, chứ nó không có cái chỗ cố định. Lâu lâu lắm mới có một hai ông vua cất trong cái tịnh xá thôi, chứ còn không có cái chỗ nơi. Mà người nữ thì bản chất người nữ thì phiền toái, đi mà lang thang ở trong rừng trong rú, hoặc là ở gốc cây ban đêm ban hôm là chuyện chướng ngại. Cho nên Phật không cho vì những cái chướng ngại, không có tiện. Vì vậy mà Ngài không cho. chứ không phải vì tu chứng không được mà Ngài không cho. Phải không? Nếu tu chứng không được thì quý vị này đâu có chứng mà đến A-la-hán được. Bởi vậy nên trước khi Phật sắp nhập Niết Bàn thì bà Mahāvāsavade mới dẫn cái đoàn 500 tỳ kheo ni tới bạch với Phật, nói rằng chúng con không kham thấy Đức Phật nhập Niết Bàn trước, thì xin Thế Tôn cho chúng con nhập Niết Bàn trước. Rồi Phật hoan hỷ, cái thì 500 bà về ngồi kiết già tịch ở trên. Và cho tới cái chuyện mà có hai con ni con Sa Di thôi đi khỏi chưa về kịp. Về kịp cái về tới nơi thấy mấy thầy ngồi kiết già nhập Niết Bàn hết, cái là hai con cũng ngồi nhập Niết Bàn luôn. Thì như vậy cái tu chứng đâu phải là thường, phải không? Đâu có thua gì ai. Đó là để thấy rằng trên phương diện tu chứng vẫn là bình đẳng. Rồi kế đó nữa thì chúng ta sẽ thấy ở Ấn Độ cái thời đó, tức là sau khi Phật nhập Niết Bàn năm 300 năm, thì cái thời đó là tới cái thời chia bộ phái. Mà bộ phái thì coi như chỉ có giới xuất gia đó mới gọi là tu được giải thoát. Còn cái giới tại gia chỉ làm phước cúng dường, tu nhiều lắm là chứng tu đà hoàng này vậy thôi, chứ không thể giải thoát được. Cao đó, thì gọi là tư đà hàm hoặc ana hàm, chứ không có chứng quả A-la-hán. Bởi vậy cho nên ai muốn giải thoát đều xuất gia. Như vậy thì tăng đoàn quá đông, nghĩa là người nào tu thì muốn giải thoát đều là phải xuất gia hết, mà ai cũng rủ nhau xuất gia thì sao? Rồi trong nước ai là cái người hộ đạo, ai là người cúng dường? Vì vậy cho nên có một cái thái độ gọi là chuyển hướng, mà mình dùng ngôn ngữ bây giờ gọi là cách mạng, bằng cách là làm sao để thấy rõ rằng người tại gia tôi cũng đắc đạo, cũng chứng quả. Đó là hiện thân của bài kinh Di Ma Cật. Ông Di Ma Cật là ông cư sĩ có ở tại gia đình, có vợ có con đàng hoàng, mà các thầy tỳ kheo như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên vân vân tới thăm hỏi Ngài, bị Ngài vẽ người nào người nấy điếm giết hết đó. Thì như vậy để thấy rằng ông là cư sĩ tại gia mà ông có cái khả năng chứng đạo không thua các ngài, các ngài còn phải nể. Thì đó là một cái chuyển hướng để thấy rằng tại gia xuất gia gì cũng có thể đắc đạo hết. Đó là tới cái giai đoạn thứ mấy, thứ ba, đó là bình đẳng giữa tại gia và xuất gia, nghĩa là tại gia xuất gia đều có thể đắc đạo. Mà mình thấy gần đây trên cái phương diện thiền tông á, thì cái điều đó nó rõ ràng, phải không? Như ở Việt Nam thì Tuệ Trung Thượng Sĩ vân vân, ở Trung Hoa thì Ngài Bàn Long Quẩn vân vân, nghĩa là tại gia mà cũng vẫn đắc đạo, mấy ông thầy cũng phải nể như thường. Thì như vậy nó không có nghĩa chỉ xuất gia mới là giải thoát, mà tại gia họ cũng có thể tu giải thoát được. Đó là cái giai đoạn gọi là cách mạng, một cái lớp phá tan cái chấp chỉ vào tăng đoàn mới có thể giải thoát. Đó. Thì như vậy mấy chú thấy cái, như vậy thì cái hệ mà bình đẳng này nó phải sau Phật, chứ không phải lúc Đức Phật. Lúc Đức Phật thì Phật đương ca ngợi cái người xuất gia, phải không? Xuất gia mới là giải thoát. Nhưng mà cái gì nó quá đông rồi thì nó cũng trở thành tệ. Bởi vậy cho nên sau này nên chuyển qua thì tại gia xuất gia được bình đẳng về cái tu hành giải thoát. Nhưng bây giờ nếu mà kinh Di Ma Cật thì cái người cư sĩ tại gia có thể giải thoát, nhưng mà chưa thấy chỗ nào nói người nữ tu cũng được giải thoát, người nữ tại gia tu cũng được giải thoát, chưa thấy. Thì đây là kinh Thăng Mang. Thành ra sau kinh Di Ma Cật thì tới kinh Thăng Mang, là chính người nữ là bà Thăng Mang phu nhân. Và ngay trong đời này tu được Phật Thọ Ký rõ ràng. Phật Thọ Ký thì sao sẽ thành Phật chân dân. Thì như vậy là tới đây nó bình đẳng giữa người nam và người nữ tại gia đều có thể giải thoát hay là chứng đạo cũng như người xuất gia. Đó là cái ý nghĩa bình đẳng của trong nhà Phật, mà nó chuyển hướng từ từ, từ thấp đến cao như vậy. Thì như vậy cái hình ảnh Kinh Thắng Ban chúng ta thấy nó là thời kỳ sau Kinh Duy Ma Cật. Nhưng mà nói thì gần đây thì có đa số người họ hay nói rằng người tu phải chuyển nữ thành nam mới thành Phật, thấy không? Cho nên có đa số họ nói nguyện sao mà chuyển thân nữ để thành thân nam để tu cho thành Phật. Thì quý vị nghĩ như vậy thì thân nam này tu mới thành Phật, thân nữ tu không thành Phật, phải không? Cái quan niệm chuyển nữ thành nam, quan niệm đó nó hơi không có chí lý. Tại sao? Tuy rằng ở các kinh cũng có một hai kinh nói, nhưng mà cái lý đó nó không vững. Bởi vì sanh mà còn thấy có nam, thấy có nữ đó là còn trên nghiệp tướng. Chứ Phật tánh có nam có nữ không? Phật tánh không có nam không có nữ. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật nói tất cả chúng sinh là bình đẳng, bình đẳng trên cái tánh giác, phải không? Nam nữ vân vân, cho tới các loài trâu chó heo chuột gì cũng có cái tánh giác. Thì như vậy tánh giác là bình đẳng, mà ai sống trở về được cái tánh giác đó thì gọi là thành Phật. Thì như vậy ngộ được tánh giác thành Phật, chứ không phải thành nam mới thành Phật. Thiếu gì người nam tạo nghiệp địa ngục, phải không? Chứ đâu phải nói nam mà thành Phật được. Mà thành Phật thì nó không còn cái nghiệp nam nữ nữa, mà đã chuyển nam thành Phật, đó là cái lối nói cũng hơi lỗi thời, phải không? Do đó cho nên không có phải chuyển nữ thành nam mới thành Phật, đó là cái quan niệm không hợp lý. Đó là tôi nói cái tính cách bình đẳng. Sở dĩ bình đẳng trên cái tánh giác, cho nên nói là Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh đó. Phật là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành đó. Thì như vậy trên tánh giác đó nam nữ đều bình đẳng như nhau, mà bình đẳng như nhau thì không đợi người này chuyển thành người kia mới thành Phật được, phải không? Đó là cái ý nghĩa nó rõ ràng. Vì vậy mà tới đó thì Kinh Thắng Ban ra đời đó là để thấy khỏi chuyển nữ thành nam gì hết, ngay thân nữ cũng được Phật thọ ký. Đây bây giờ nói cái thời kỳ ra đời của bộ Kinh Thắng Ban. Thì nói thời kỳ ra đời thì trước tôi nêu lên để cho thấy Kinh Thắng Ban này nó thuộc về cái loại nào trong cái tiểu thừa không, tiểu thừa hữu, đại thừa không tông, đại thừa hữu tông. Bởi vì trong giáo lý Phật mà các về hệ A Hàm đó thì có chia ra, sau này có chia ra hai nhóm. Nhóm thì thuộc về không, một nhóm thuộc về hữu. Như đứng về mặt không mà nói thì trong A Hàm mấy chú biết tứ pháp ấn không? Một, gì, hai, ba, bốn. Bốn là gọi là tứ pháp ấn: vô thường, khổ, không, vô ngã. Bốn cái đó là pháp ấn. Vô thường là sự vật luôn luôn là chuyển biến, là đổi dời, thấy không? Chuyển biến đổi dời cho nên đến chỗ hoại diệt là khổ, hoại diệt rồi thì trở thành không. Như vậy thì chữ không này là sau khi sự vật bị vô thường hoại diệt nó trở thành không. Không cho nên nó không có chủ. Thì như vậy cái không này đó là cái không do hoại diệt thành không, chứ không phải cái không là tánh không của Bát Nhã, nhớ không? Hoại diệt thành không. Thì hiểu như vậy, chấp nhận như vậy, đó gọi là cái không của nhị thừa. Nhưng mà nhị thừa lại có cái hữu của nhị thừa nữa, tức là cái phái nhất thiết thế hữu đó. Cái đó là bên Thượng Tọa Bộ có phái nhất thiết thế hữu. Họ nói nghĩa là thời gian thì vô thường là không, nhưng mà sát na lại là hữu. Sự vật là không, nhưng mà vi trần là hữu. Thí dụ như thời gian, mấy chú thấy đồng hồ, nghĩa là nó cái kia nó dời đổi từ số 1 tới số lần tới 12, thì lúc nào nó có dừng đâu, phải không? Nó không dừng cho nên nó không có cố định, nó không có một cái thiệt, nó cứ đổi hoài thì đâu có thiệt. Nhưng mà cái tích tắc đó, nó có thiệt không? Nó có đổi không? Đổi nhưng cũng là tích tắc thôi, phải không? Những tiếng tích tắc của nó thì dù 1 giờ 2 giờ cũng nghe tích tắc đi, chứ còn cái tiếng là nói 1 giờ nó 2 giờ là cái nó không thiệt, vì nó không có dừng. Nhưng mà tích tắc thì nó cứ y nguyên à, ngày đêm nào cũng cứ tích tắc vậy thôi. Thì như vậy tất cả cái dòng nó đổi thay đó thì không thiệt, nhưng cái tích tắc đó là thiệt. Thì bên kia cũng như nói thời gian thiệt, mà cái sát na tức là cái phút hiện hữu đó là thiệt. Có lý không? Rồi giờ tất cả sự vật là do duyên hợp, cho nên nó biến hoại. Biến hoại thì nó không thiệt, nó là không. Nhưng mà cái di trần nhỏ nhất để mà tụ hợp lại thành cái sự vật đó, thì cái đó phải có. Chứ chẳng lẽ hư không là lại thành vật chất. Nó phải có những cái hạt bụi mà hết sức nhỏ đó, rồi từ hạt bụi hết sức nhỏ nó tụ lại nó thành sự vật lớn. Chứ nếu không có cái rất nhỏ thì không lẽ cái không ngơ lại thành cái có. Vậy có lý không? Như vậy như mình học ở trong Trung Quán thì các ngài bác sao? Đó là cái phái nhất thiết thế hữu đó. Thì cái phái đó cho rằng thời gian không thiệt nhưng mà sát na thiệt, sự vật không thiệt nhưng mà vi trần thiệt. Đó, như vậy mình nói nhất thiết thế hữu. Thì đó thuộc về hai cái phái gọi là không và hữu của nhị thừa. Bây giờ tính đại thừa thì có chia đại thừa không tông và đại thừa hữu tông. Đại thừa không tông là gì? Là hệ bát nhã đó. Hệ bát nhã gọi là đại thừa không tông. Đại thừa hữu tông là gì? Tức là ngay ở trong cái không đó nó lại có cái có. Ví dụ như nó chân không mà diệu hữu à. Hoặc là thành lập cái gì, thành lập pháp thân, thành lập ra a lại gia thức thì bên đó nó thuộc về tướng tông. Còn cái hữu tông này thì thành lập về Như Lai tàng hoặc là pháp thân. Như vậy thì tất cả pháp nó không thiệt nhưng mà có một cái thiệt nằm ở trong đó là pháp thân, đó là Như Lai tàng. Như vậy nó không phải là không hẳn à. Như vậy thì cái đại thừa không tông là cái giai đoạn bát nhã, mà đại thừa hữu tông là cái giai đoạn đó là pháp hoa, niết bàn, hoa nghiêm, lăng già, vân vân. Các kinh đó thuộc đại thừa hữu tông đó. Rồi cũng có một cái chia ra ba cái thời kỳ, gần đây họ chia ra ba cái thời kỳ của Phật giáo, gọi là sơ kỳ Phật giáo là chỉ cho cái thời kỳ A Hàm, rồi trung kỳ Phật giáo là chỉ cho cái thời kỳ Bát Nhã, hậu kỳ Phật giáo thì chỉ cho thời kỳ Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm. Thì như vậy kinh này nó đứng vào hậu kỳ Phật giáo, nó gần với kinh Pháp Hoa. Tại sao nó gần với kinh Pháp Hoa? Vì kinh Pháp Hoa thành lập cái tri kiến Phật đó, hay là Phật tánh. Và đồng thời Bà Long Nữ cũng được hiện đời tu hành rồi sẽ thành Phật, phải không? Thì kinh này cũng thành lập ra cái Như Lai tàng, pháp thân hay là Phật tánh. Rồi đồng thời Bà Thắng Mang này cũng được Phật thọ ký trong hiện đời đó. Bởi vậy cho nên nó nằm gần với cái kinh Pháp Hoa. Vì vậy mà chúng ta hiểu đại cương cái thành lập bộ kinh để mình biết nó vào cái thời kỳ nào. Bởi vậy cho nên ở đây trong ba kỳ, sơ kỳ Phật giáo, trung kỳ Phật giáo và hậu kỳ Phật giáo, thì nó thuộc về hậu kỳ Phật giáo. Mà hậu kỳ Phật giáo thì nó là có sau này. Bây giờ bắt đầu vào trong chánh văn. Ở đây là chúng ta học bài kinh Thắng Mang qua cái lời dịch của ông Nguyên Hồng. Vì thấy rằng đọc trong chữ Hán thì nó dài dòng, sẵn có bản dịch thì chúng ta học ngay bản dịch thì cho nó khỏe, đỡ mất thì giờ. Vì vậy mà chúng tôi lấy bản dịch này để học. Về chương 1, ý nghĩa chân thật về công đức của Như Lai. Tôi nghe như vậy: một thời Phật tại nước Xá Vệ, vườn kỳ thụ cấp cô độc. Khi ấy vua Ba Tư Nặc và phu nhân Mạc Lị mới tin Phật Pháp chưa lâu, hai người cùng bàn nhau rằng: Thắng Mang phu nhân con gái ta trí tuệ thông minh, căn tính lanh lợi, mau hiểu dễ ngộ, nếu được gặp Phật chắc chắn mau rõ giáo pháp, tâm không nghi ngờ, hãy kịp thời khiến tin tưởng phát tâm, nhờ phát đạo tâm. Phu nhân thưa: nay thật đúng lúc. Cái đoạn này gọi là lục chủng thành tựu, nhưng mà chúng ta thấy nó có cái vẻ hơi quyền bí, phải không? Bà Thắng Mang là con của Mạc Lị phu nhân, mà Mạc Lị là vợ con vua Ba Tư Nặc. Bà Mạc Lị phu nhân là một cái người nữ gọi là thí chủ lớn trong thời Đức Phật, cúng dường chúng tăng, cúng dường Đức Phật luôn. Nhưng mà lúc này hai vợ chồng mới hiểu đạo thôi, là tin pháp chưa lâu đó, tức là mới hiểu đạo. Mà hai vợ chồng mới hiểu đạo, còn con thì chưa từng gặp Phật. Hai vị mới suy nghĩ nên làm vậy để nhắc nhở con mình cho nó phát tâm, nó tu, rồi mới dứt thơ cho con. Thì trường hợp đó thì chúng ta thấy ngài A Nan không có mặt ở nó lúc nào hết. Thường thường là trong các buổi kinh khác thì nói rằng lúc Phật tới đâu đó, phải không? Ở đó rồi có bao nhiêu chúng tỳ kheo này kia kia nọ rồi giảng kinh, rồi Phật mới. Tôi nghe như vậy là ngài A Nan giữ nghe. Còn cái trường hợp này ở trong gia đình bàn nhau, phải không? Bàn nhau rồi gửi thơ cho con, rồi con mới phát tâm như vậy, thì không có cơ hội nào ngài A Nan tới hết. Không biết ngài nghe lúc nào, có lẽ là Phật thuật lại chẳng hay không thì mình chưa biết. Vậy nên thành ra cái về cái mở màn của bài kinh đó, nó có cái tính cách hơi quyền bí một chút, phải không? Nó thiếu cái thực tế. Mà chúng ta đọc trong sử hay là các kinh A Hàm thì không có thấy nói tới bà Thắng Mang là con của Mạc Lị phu nhân. Thành ra là nó là một con người mà ít có thấy hay không có thấy trong lịch sử, mà ở trong đây lại ghi ra. Điều đó là càng làm chúng ta khó hiểu. Nhưng bây giờ thì mình chỉ quan trọng là cái bài kinh này, cái giá trị nó ra sao, cái đó là quan trọng thôi. Còn cái chuyện thực hư đó thì để qua một bên. Khi đó thì vua và phu nhân gửi thư cho Thắng Mang, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đà La Đề La đem thư đến nước A-du-xà vào cung dân Thắng Mang. Thắng Mang được thư, vui mừng cúi nhận, đọc tụng thụ trì, lấy làm hy hữu. Rồi quay sang Chiên Đề La nói bài kệ rằng: như vậy thì bà chỉ được thư của mẹ, rồi đọc vui thích, rồi nói với Chiên Đề La: ta nghe danh tiếng Phật đời chưa dễ có ai có, quả lời thư chân thật nên ta phải cúng dường. Bà nói rằng tôi nghe được cái danh của Phật, ở đời không ai bị kịp. Nếu cái lời nói đó là thật thì tôi thành tâm cúng dường. Đây là bà mới phát nguyện trước Phật, hay là phát nguyện với cái tâm thành ở giữa hư không. Ngỡ mong Phật Thế Tôn vì thế gian xuất hiện, xin rủ lòng xót thương cho con được trông thấy. Đó là cái nguyện của bà. Bà mong rằng Phật hiện cho bà thấy, để rồi cho bà được đủ lòng tin. Thì như vậy thì khi bà xin nguyện mong Phật cho thấy đó, thì lúc đó Phật liền xuất hiện. Khi xin ý niệm này, Phật hiện ngay trên không, hào quang sáng chiếu khắp, tỏ rõ thân tuyệt vời. Thắng mang cùng quyến thuộc quỳ lại ở dưới chân, đều đem tâm thanh tịnh ca ngợi Phật công đức. Đó. Thì khi mà thấy Phật hiện rồi thì gia đình bà Thắng Mang và bà, nhưng mà đây có cái bà Thắng Mang là một vị phu nhân ở nước gì mà sao không thấy nói ông vua đó sao hết, phải không? Thấy nói bà giống quyến thuộc mà không thấy nói ông vua tên gì, mà ông không có dự trong mấy cái cuộc này. Đó. Như vậy thì bà Thắng Mang, bà và quyến thuộc nó ca ngợi, khi thấy Phật rồi mới ca ngợi công đức của Phật. Thân Như Lai nhiệm màu, thế gian không sánh kịp, thật không thể nghĩ bàn, nên con nay kính lễ. Sắc Như Lai vô tận, trí tuệ cũng như thân, tất cả pháp thường trú, vì vậy con quy y. Thì bài kệ này là bài kệ mà lâu nay chúng ta hay tán Phật. Tôi đọc nguyên văn chữ Hán mà chưa thấy. Như Lai diệu sắc thân, thế gian vô dữ đẳng, vô tỷ bất tư nghì, thị cố kim kính lễ. Như Lai sắc vô tận, trí huệ tuệ diệt phục nhiên, nhất thiết pháp thường trú, thị cố ngã quy y. Thuộc không? Bài kệ đó mấy chú thuộc chưa? Như vậy hồi đó giờ đọc không biết bài kệ đó ở đâu. Như vậy đó là mấy chú đọc hùng với bà Thắng Mang. Đây là bài kệ tán Phật của bà Thắng Mang. Nên có học rồi mới có hiểu những cái mà mình đọc liền mà em không biết ai chế ra cái bài đó. Bài đó xuất xứ từ đâu cũng không biết. Như vậy thì bài kệ đó dịch là thân Như Lai nhiệm màu. À, Như Lai diệu sắc thân đó. Thân Như Lai nhiệm màu. Thế gian không sánh kịp, đó là thế gian vô dữ đẳng đó. Như vậy thì nghĩa là thân Như Lai rất là nhiệm màu, vì bà thấy thân Phật chiếu hào quang sáng ngời. À, thế gian không có ai mà sánh kịp với thân của Ngài, thật không thể nghĩ bàn. Vì vậy mà nên nay con kính lễ Ngài. À, rồi lại kể thêm, Như Lai sắc vô tận, tức là sắc của Như Lai là không có ngần mé, không có cùng tận. Trí tuệ diệu phục nhiên là trí tuệ Ngài cũng như thân Ngài, thân vô tận, trí tuệ cũng vô tận. Cho nên nơi bên kia dùng diệt phục nhiên, để đây dịch là cũng như thân. Thân vô tận, trí tuệ cũng vô tận, cho nên nó trí tuệ diệt phục nhiên. Tất cả pháp thường trú, vì vậy con quy y. Thì tất cả pháp lẽ ra vô thường, chứ sao nó thường trú? Mình chưa thấy các pháp thường trú là vô thường. Như vậy thì tại sao ở đây bà lại tán thán là tất cả pháp là thường trú? Vì vậy con quy y. Thì ở đây tôi tạm thí dụ cái thí dụ nhỏ thôi. Thí dụ như mấy chú thấy cái bánh xe hay là cái quạt, cái cánh quạt, quạt máy. Khi cái cánh quạt máy mà mình mở điện thì nó quay, phải không? Nó quay là động hay tĩnh? À, thấy cái quạt nó quay, quay tít, quay dù dù vậy, thì đó là động. Nhưng mà sự thật từng cánh quạt nó có động không? Cái cánh quạt nó là như vậy thôi, nó không có động. Nhưng mà tại vì cái sức đẩy, sức lăn của nó, thành nó thấy nó quay dù coi như nó động. Thì như vậy trong cái động nó đã có cái tịnh ở trong đó. Tại bánh xe lăn cũng vậy, mà thấy nó lăn nhưng mà sự thật những cái cầm xe gì này nó có y nguyên rồi thôi, nó có thấy lăn gì đâu, phải không? Thì chẳng qua là cái bên ngoài mình thấy nó lăn, chứ sự thật bản thân nó không có lăn gì hết. Như vậy thì ngay trong cái động nó có cái tịnh ở trong đó, mà muôn vật muôn thể ở giữa này luôn luôn trong cái động nó có cái tịnh. Bởi vậy cho nên mấy chú nhớ cái bài kệ của Ngài Mãn Giác Thiền Sư đó, phải không? Làm sao? Xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão đập tùng đầu thượng lai. Đó là một dòng sinh diệt rồi, chưa biết mạc vị sinh tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Tới đó có một cái không có bao giờ, không bao giờ đổi thay. Nghĩa là mùa đông lạnh tuyết giá mà vẫn có cành mai, phải không? Chứ đừng nói xuân mới có mai, có hoa, mà mùa đông cũng vẫn có hoa. Đó là để nói rằng trong cái dòng biến chuyển sinh diệt có một cái ngầm không, không biến chuyển sinh diệt. Bởi vậy nên tất cả pháp thường trú là nhìn tới cái đó. Đó. Hiểu như vậy thì mới thấy cái câu tán này nó mang cái tính chất là của cái người nhìn tận cái Như Lai tàn. Muôn pháp nó sinh diệt nhưng lai, Như Lai tàn không có sinh diệt, không bị sinh diệt. Hàng phục tâm tội lỗi cùng bốn thứ của thân cho đến chỗ khó nhất. Vì vậy lễ pháp vương là đấng nhất thiết trí, trí tuệ thân tự tại, nhiếp trì tất cả pháp, nên con nay kính lễ. Nói rằng hàng phục tâm tội lỗi là Đức Phật Ngài đã làm chủ được cái tâm, cái tâm lăng xăng tạo nghiệp đó, Ngài hoàn toàn làm chủ được. Rồi cùng bốn thứ của thân, tức là ngay cái thân tứ đại này Ngài cũng làm chủ được luôn. Đó. Làm chủ được tâm, làm chủ được thân, cho nên Ngài mới sanh tử tự tại đó. Bây giờ mấy chú thấy Ngài làm chủ bằng cách nào? Như những câu chuyện mình thường kể, nghĩa là khi người ta chửi Ngài, Ngài vẫn đi chậm rãi, không có đổi nét mặt, phải không? Ngài không có giận dữ gì hết trơn. Còn mình thì sao? Giả sử mình đi mà ai kêu tên mình chửi, cái lúc đó mình sao? Mặt mày nó đổi hết, phải không? Đi đứng nó cũng bất bình thường luôn nữa. Thì như vậy, đối với Ngài, Ngài làm chủ được tâm, cho nên dù cái gì nó trái với cái bình thường, trái với cái nghĩ thường của mình, cũng vẫn không có bực bội, không có tức tối. Còn mình bây giờ cái gì mà trái ý cái thì nổi xanh nổi quạo lên. Đó là vì mình không làm chủ được nó. Rồi làm chủ được thân là khi mà Ngài, Ngài mà nếu không sắp tịch, không tịch, không muốn tịch thì thân chưa chắc đã tịch. Mà sở dĩ Ngài muốn nói cho Ngài A Nan biết rằng nếu mà cần Như Lai ở đời thì Như Lai ở đời, còn nếu không cần thì Như Lai sẽ nhập Niết Bàn đó. Mà Ngài A Nan quên cầu xin, thành ra Ngài xả thọ mạng. Xả thọ mạng tức là để cho cái mạng sống nó mất đi để mà chết. Thì như vậy để thấy rằng cái chết là muốn chết nó chết, chứ không phải là cái chết nó làm chủ mình, mà ngược lại mình làm chủ nó. Vì vậy mà nói lên làm chủ tâm, làm chủ thân cho đến chỗ khó nhất, làm chủ đến cái chỗ khó nhất mà vẫn làm chủ được. Mình bây giờ có khi mấy chú làm chủ được cái gì mà nó hơi dễ dàng thì làm chủ được. Ví dụ như giờ bình an không ai động tới mình á, thì lúc đó tâm mình yên lắm, phải không? Rồi thân mình cũng thoải mái nữa. Nhưng mà có cái gì động tới thì sao? Thì tâm nó tán loạn, rồi thân mình nó cũng bị quay cuồng. Đó là nói là mình làm chủ một cách là lúc không có gặp gió, phải không? Còn nếu gặp gió cái mình bị gió nó cuốn đi. Còn với Ngài thì tới cái khó nhất cũng làm chủ được. Khó nhất như là lúc mà sắp tịch, sắp chết. Lúc đó nhìn thấy cái người hiện tại là thân quyến của mình mà họ sắp chia ly mình thì tâm nó sao? Rồi thân này khi sắp rã rời nó đau nhất, nó tan nát hết. Như vậy là lúc đó là lúc khó làm chủ nhất, mà Ngài vẫn làm chủ được. Cho nên khi sắp nhập Niết Bàn đó, đó là Ngài ngồi, Ngài kiết già rồi cái Ngài mới phóng ra cái tiến tới các cái thiền đó, từ sơ thiền, nhị thiền, lần lần lên lên cho tới thì cuối cùng rồi cái Ngài trở lui lại đó. Trong những cái thiền định đó, Ngài trải qua hết
rồi người trở lui lại sau đó mới tịch, ba lần vậy mới tịch. Thì như vậy để nói rằng giờ phút chót là giờ phút khó khăn nhất mà Ngài vẫn làm chủ được, Ngài không có bị nó làm rối loạn. Bởi vì vậy mà con kính lễ Ngài. Ngài là đấng nhất thiết trí, tức là cái trí biết tất cả, là trí tuệ thân tự tại. Đó. Thì về phần trí tuệ và về phần thân đều được tự do tự tại, nhiếp trì tất cả pháp, tức là nhiếp phục được tất cả pháp, nên con nay kính lễ. Đó. Vì vậy mà con kính lễ. Kính lễ khôn kể xiết, kính lễ khôn sánh ví, kính lễ vô biên pháp, kính lễ khôn nghĩ bàn. À, bây giờ cái kính lễ của con, kính lễ Ngài không có nào thế nào kể xiết được. Kính lễ Ngài không có gì mà so sánh bật được. Kính lễ Ngài là cái pháp vô biên, không có thể kể hết. Kính lễ Ngài bằng cách là không có thể nghĩ bàn. À, thương xót che chở con cho giống pháp thêm lớn, đời nay và đời sau xin Phật thường nhiếp thụ. Vậy thì con kính lễ Ngài, rồi con mong Ngài giúp đỡ cho con cái giống chánh pháp này càng ngày càng thêm lớn, chẳng những thêm lớn ở đời này mà cả đời sau, đời này và đời sau nữa luôn luôn thì được tăng trưởng hết chứ không có dừng nữa. Thì đó là cái lời tán thán của bà Thắng Mang phu nhân. Bây giờ tới phần Đức Phật. Ta an lập ngươi rồi, đời trước đã khai giác, nay lại nhiếp thụ ngươi, và đời sau cũng vậy. Đó là Phật nói rằng, đối với Đức Phật thì Phật đã an lập cho bà rồi. Đời trước đã khai giác, không phải bà mới tu, mới hiểu đời này, mà đời trước bà đã có được Phật khai mở trí giác, nhìn nay lại được nhiếp thụ nữa, và đời sau cũng sẽ được nhiếp thụ luôn. Như vậy thì luôn luôn bà được Phật hướng dẫn, đời trước, đời này và những đời về sau Phật bảo đảm không có sai sót. Thì bà liền bạch: con đã tạo công đức hiện tại và bao đời, các căn lành như thế cuối sinh được nhiếp thụ. Và thưa rằng bà đã tạo được những cái công đức hiện tại và những đời về trước, các căn lành của bà được như vậy thì kính xin Phật nhiếp thụ cho bà đừng có mất. Thì như vậy thì chúng ta thấy mới có gặp Phật thì bà đã nhớ lại nhiều đời trước rồi, phải không? Nhiều đời trước đã có tu, nhiều đời trước đã có công đức, cho nên bây giờ mong được Phật nhiếp thụ. Bây giờ Thắng Mang và Quyến thuộc lại Phật đầu mặt áp sát đất. Phật liền ở ngay giữa chúng thụ ký cho phu nhân rằng: ngươi ca ngợi công đức chân thật của Như Lai, do căn lành này trong vô lượng kiếp A Tăng Kỳ sẽ làm vị đại tự tại vương ở cõi trời, cõi người. Bất cứ sinh nơi đâu cũng thường được gặp ta và ca ngợi trước mặt ta như hôm nay không khác, rồi lại cúng dường vô lượng A Tăng Kỳ Phật, quá hai vạn kiếp A Tăng Kỳ sẽ được thành Phật hiệu Phổ Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri. Cõi Đức Phật ấy không có các đường dữ, già bệnh suy nhược buồn rầu, không vừa ý khổ, cũng không có tên gọi nghiệp chẳng lành hay nghiệp dữ. Chúng sinh cõi ấy sắc tướng, sức lực, thọ mạng, ngũ dục, các thứ đều hoàn toàn khoái lạc hơn cả các cõi trời ở cõi tha hóa tự tại. Chúng sinh cõi ấy thuần chỉ một đại thừa, các chúng sinh đã tu tập căn lành đều họp về cõi ấy. Như vậy thì ngang đây Đức Phật liền thọ ký cho bà, nhờ cái công đức của bà ca ngợi tán thán Như Lai, cho nên Phật thọ ký rằng từ đây về sau đời đời và xa đời thì sẽ làm gì đại tự tại vương ở cõi người, tức là làm vua tự tại ở cõi người hoặc là ở cõi trời, mà đời đời đều gặp được Phật, rồi cúng dường Phật chừng bao nhiêu đời,
cúng dường vô lượng
số A Tăng Kỳ Phật. Vô lượng số A Tăng Kỳ là vô số, mà vô số vô lượng Phật không biết bao nhiêu Phật. Rồi bà được bao lâu sẽ thành Phật? Quá 2 vạn kiếp A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ là vô số, mà quá 2 vạn cái vô số đó sẽ thành Phật. Nghe nói mấy chú có ngán không? Nghe Thọ cứ ký vậy mấy chú có ham không? Nếu mà Thọ ký mình cuối đời này thành Phật thì còn mừng, phải không? Hoặc là 3 đời thành Phật thì còn ham. Vô lượng, quá 2 vạn A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ tức là dịch về vô số kiếp. 2 vạn, quá 2 vạn vô số kiếp đó mới thành Phật. Thì từ bao nhiêu năm?